Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân các xã phường khai mạc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Khai mạc hành trình đỏ thứ 14 tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2026 và ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng hành trình đỏ. Giám sát kiểm tra công tác quản lý quỹ cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai. 142 hộ dân mặt đường 280 thôn Tử Nê bốc thăm vị trí khu đất tái định cư. Bắc Ninh trong nhóm địa phương dẫn đầu thu hút đầu tư.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 21 tháng 7, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà tri ân gia đình chính sách và các thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi tri ân và trao quà của tỉnh tới mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Tuyên, sinh năm 1937 ở thôn Phù Lão, xã Tiên Lục, mẹ có chồng hy sinh tại chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và con trai hy sinh năm 1979 khi tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Tiếp đó, đồng chí đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng và điều trị cho 12 thương bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81 đến 95%. Bên cạnh đó, năm 2026, trung tâm được giao nhiệm vụ điều dưỡng cho hơn 11.000 người có công, thân nhân liệt sĩ của tỉnh. Phát biểu tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn dành mọi sự chăm lo tốt nhất đối với các thương bệnh binh gia đình chính sách. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo kịp thời đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước với người có công. Đối với Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh, đồng chí yêu cầu luôn chăm sóc các thương bệnh binh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi việc chăm sóc các thương bệnh binh như chăm sóc người thân của chính mình.
Cùng ngày, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã đến thăm tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Nguyện ở thôn Tân Sơn là vợ liệt sĩ, ông Bùi Huy Thanh sinh năm 1956 ở thôn Gàng là bệnh binh số 41%. Tại các gia đình, đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình người có công, đồng chí chúc các bệnh binh người có công luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu và thế hệ trẻ noi gương thế hệ đi trước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách.
Tại phường Nính, đồng chí Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới thăm và tặng quà ông Đỗ Ngọc Thi sinh năm 1941, thương binh 61% và ông Lê Văn Quảng sinh năm 1951, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41%. Tại các nơi đến thăm, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí đề nghị các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Chiều 21 tháng 7 tại xã Biên Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà ông Trần Thế Dục, sinh năm 1953, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 81%, thăm tặng quà bà Vũ Thị Năm, sinh năm 1940, vợ liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến, hy sinh của các thương binh, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho các con cháu noi theo, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Tại xã Văn Môn, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đến thăm động viên ông Nguyễn Văn Hảo, sinh năm 1946 ở thôn Quan Đình, thương binh 21%. Ông Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1950 ở thôn Phù Xá, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41%. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các thương bệnh binh, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhấn mạnh uống nước nhớ nguồn là đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và các cấp ủy chính quyền luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công.
Thưa quý vị, ngày 21 tháng 7, Hội đồng Nhân dân các xã phường khai mạc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Sáng 21 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Vũ Ninh khai mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân phường khóa 23 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường Vũ Ninh đã tiến hành kiện toàn một số chức danh thuộc thẩm quyền. 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân phường Vũ Ninh tổ chức thành công 4 kỳ họp, ban hành 21 nghị quyết, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương hoạt động ổn định ngay từ đầu nhiệm kỳ. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 11,2%, công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Phát biểu tại kỳ họp, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị phường Vũ Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền địa phương, bám sát mục tiêu yêu cầu kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, trong đó cần tập trung cao cho công tác giải ngân vốn đầu tư công và làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đã được bố trí vốn, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Cũng trong sáng 21 tháng 7, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Vân khóa 21, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau tháng đầu năm, công tác chỉ đạo điều hành được triển khai kịp thời, thu ngân sách đạt trên 78% kế hoạch, sản xuất nông nghiệp ổn định, nhiều công trình trọng điểm được triển khai. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị xã tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy và chuyên nghiệp, đẩy mạnh thực hiện tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục y tế, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Sáng 21 tháng 7, Hội đồng Nhân dân xã Tam Đa khóa 21 cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn. Kỳ họp đã nghe thảo luận các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, quốc phòng an ninh, báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã, các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Phát biểu tại kỳ họp về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.
Bản tin thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng 21 tháng 7, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra việc thử nghiệm mô hình trợ lý nhân dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Song Liễu. Trợ lý nhân dân là mô hình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua sự kết hợp giữa nhân viên Bưu điện tỉnh Bắc Ninh và trợ lý ảo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Hệ thống giúp người dân tra cứu thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được hướng dẫn ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Mô hình được đưa vào vận hành thử nghiệm đầu tiên tại phường Song Liễu từ ngày 14 tháng 7. Với 3 bộ máy tính, 3 máy scan mới cùng việc cài đặt phần mềm trợ lý ảo trên 5 máy tính. Đến ngày 20 tháng 7, hệ thống đã xử lý 46 hồ sơ thực tế, hoàn thiện cấu hình 30 trên 46 thủ tục dự kiến triển khai, phấn đấu hoàn thành 100% trong tháng 8 tới. Bước đầu ghi nhận, mô hình góp phần giảm tải cho đội ngũ công chức, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động tích cực của Ủy ban Nhân dân phường Song Liễu, Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp xây dựng triển khai mô hình thử nghiệm trên địa bàn. Đồng chí đánh giá mô hình trợ lý nhân dân là bước đi mới trong đổi mới phương thức phục vụ người dân, bước đầu đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ tốt cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong quá trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính. Để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ra soát cập nhật bổ sung dữ liệu, hoàn thiện các tính năng của phần mềm theo hướng thông minh, thân thiện và thuận tiện hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng mà không phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của cán bộ.
Chiều 21 tháng 7, tổ đại biểu số 1, Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trũ, Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Sơn, Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, Đỗ Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao đã tiếp xúc với cử tri cụm xã phường Trũ, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Nam Dương, Đầu Gia, Kiên Lao sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã phường đồng tình nhất trí với kết quả nội dung chương trình của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cử tri cũng đề nghị hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, trong đó nâng mức hỗ trợ, tiếp tục đầu tư mới các tuyến đường giao thông trọng điểm, trong đó quan tâm xây dựng cầu ở khu vực khó khăn qua sông, có chế độ phụ cấp với cán bộ đang công tác tại các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, quan tâm đầu tư thiết chế trang bị tại nhà văn hóa các thôn tổ dân phố sau sáp nhập. Cử tri cũng kiến nghị về vấn đề bảo hộ, nâng cao chất lượng vải thiều. Thay mặt tổ đại biểu số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn cảm ơn sự tin tưởng của cử tri và tiếp thu những ý kiến tâm huyết chính sách. Thay mặt tổ đại biểu số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn cảm ơn sự tin tưởng của cử tri và tiếp thu những ý kiến tâm huyết chính đáng, đồng thời trực tiếp trao đổi làm rõ thêm các ý kiến kiến nghị của cử tri nêu, cho biết những kiến nghị được phản ánh tại buổi tiếp xúc sẽ được tổng hợp chuyển tới cơ sở ngành xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới. Tổ cũng làm điểm giao nhiệm vụ cho các đại biểu trong tổ thường xuyên nắm bắt, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Thưa quý vị, sáng 21 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh khai mạc Hành trình đỏ lần thứ 14, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2026 và Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Hành trình đỏ. Đến dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hoạt động một lần nữa truyền cảm hứng và lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và người dân đăng ký tham gia hiến máu, hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ. Sự thăm hỏi động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh khiến không khí càng thêm phấn khởi, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái ngay từ những giờ phút đầu tiên của ngày hội. Điều dưỡng Đoàn Anh Đức, Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 chia sẻ.
Là một nhân viên y tế, tôi hiểu rằng mỗi một đơn vị máu ý nghĩa rất chi là lớn lao đối với mỗi người bệnh trong suốt quá trình cấp cứu, điều trị. Tôi hy vọng rằng với sự đóng góp mà nhỏ bé của mình sẽ góp phần cho một người bệnh được điều trị, hồi phục và trở về với gia đình.
Chị Thân Thị Huyền Mai, sinh viên trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang nói.
Với một sinh viên cũng là đoàn viên trẻ như em thì đến với ngày hội hiến máu ngày hôm nay thì em cũng rất mong muốn là truyền được năng lượng tích cực đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là các bạn học sinh sinh viên đang muốn có nghĩa là cống hiến cho xã hội và cho đất nước. Ngoài ra thì em cũng mong muốn rằng sự góp sức nhỏ bé của em sẽ có phần nào cứu sống lại một cuộc đời ạ.
Năm nay tỉnh Bắc Ninh có 317 tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được tôn vinh. Mỗi người từng tham gia hàng chục lần hiến máu tình nguyện. Đây chính là minh chứng sinh động cho vẻ đẹp của lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm với xã hội. Anh Nguyễn Như Tân, thôn Đinh, xã Đại Đồng cho biết.
Cái số lần tham gia hiến máu của em, hiến máu và hiến tiểu cầu tính đến thời điểm hiện tại 103 lần. Mà cái động lực để giúp cho em cống hiến và đóng góp bây giờ đó chính là qua thời gian sinh viên. Mình nhận ra cái ý nghĩa lớn nhất cho hiến máu đó là ý nghĩa về sự sống.
Còn bà Thân Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Mai thì chia sẻ.
Cá nhân tôi thì đã tham gia hiến máu 111 lần, trong đó có 50 lần hiến máu toàn phần và 61 lần là hiến gặm tách tiểu cầu. Cá nhân tôi cũng như là các tình nguyện viên tích cực tham gia hiến máu và chúng tôi nhận được cái sự cần thiết của cái việc mà những cái đơn vị máu của mình và đơn vị tiểu cầu của mình đang có rất nhiều bệnh nhân đang cần sử dụng hàng ngày.
Năm nay, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu hơn 45.300 đơn vị máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đặt mục tiêu đạt trên 50.000 đơn vị máu. Thời điểm này, toàn tỉnh đã tổ chức 67 ngày hội, tiếp nhận trên 41.000 đơn vị máu, đạt 90% kế hoạch năm. Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh hãy tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện bằng hành động thiết thực, bằng một tấm lòng sẻ chia, bằng giọt máu quý giá. Chúng ta đang trao gửi niềm tin, hy vọng và sự sống cho biết bao người bệnh.
Chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè và Hành Trình Đỏ năm nay dự kiến thu về trên 18.000 đơn vị máu, qua đó giúp tỉnh sớm đạt và vượt chỉ tiêu, tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về công tác hiến máu tình nguyện.
Cũng trong sáng 21 tháng 7, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì kiểm tra giám sát công tác vận động, tiếp nhận, phân phối sử dụng kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do các cơn bão, mưa lũ tại xã Bố Hạ, cùng dự có lãnh đạo các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng. Do ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2025, xã Bố Hạ xảy ra nhiều thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng. Sau thiên tai, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã tiếp nhận hiện vật với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng, nguồn vận động bằng tiền trị giá hơn 1 tỷ 400 triệu đồng qua cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ban vận động cứu trợ nhân dân xã. Ngoài ra, năm 2025, xã Bố Hạ được Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ 25 tỷ 500 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do các cơn bão mưa lũ. Đến nay, xã đã thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, tiền ăn và chi phí phục vụ sinh hoạt cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, sửa chữa khôi phục công trình phòng chống thiên tai, giao thông và công trình hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại với tổng kinh phí xấp xỉ 23 tỷ đồng. Phát biểu kết luận của buổi kiểm tra giám sát, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà yêu cầu xã Bố Hạ tiếp thu nghiêm ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn công tác, hoàn thiện hồ sơ thủ tục báo cáo gửi về Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh trong thời gian sớm nhất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bố Hạ tiếp tục thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, tiếp tục rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai để hỗ trợ kịp thời, đúng định mức theo quy định. Đồng chí nhấn mạnh việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. Chiều 21 tháng 7, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại xã Tam Tiến về việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý sử dụng khoáng sản nhóm 4 theo luật địa chất và khoáng sản. Trước buổi làm việc, đoàn đã khảo sát thực tế tại một số mỏ khai thác khoáng sản nhóm 4 trên địa bàn xã. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân xã Tam Tiến cùng các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện. Đoàn giám sát cũng trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến công tác cấp phép, quản lý, bảo vệ tài nguyên, bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác và việc chấp hành các quy định của pháp luật. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tuấn đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác trên địa bàn. Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản cần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản, thực hiện công khai minh bạch việc niêm yết giá, bảo đảm đúng quy định, kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm phát sinh. Đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, địa phương cần tổng hợp báo cáo kiến nghị các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã Liên Bão đã phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ Liên Bão, Hiên Vân và Việt Đoàn. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành việc thu nhận 40 mẫu ADN từ 40 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và chính xác. Các mẫu được số hóa thông tin niêm phong bản giao phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, xã Đại Đồng cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu 50 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ giám định ADN. Việc thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 trên khắp địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiều hoạt động tri ân người có công đang được triển khai bằng những việc làm thiết thực. Hiện toàn tỉnh có gần 285.000 người có công với cách mạng, trong đó gần 39.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, nhiều địa phương đang lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những bữa cơm nghĩa tình, những buổi dọn dẹp nghĩa trang, những cuộc thăm hỏi động viên đầy ấm áp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong căn nhà của mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thơi ở tổ dân phố Đông Loan, phường Tân An, hôm nay đông vui hơn thường lệ, người dọn dẹp nhà cửa, người lau dọn bàn thờ, người chuẩn bị bữa cơm tri ân, những việc làm giản dị nhưng chứa đựng sự biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thơi, tổ dân phố Đông Loan, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói:
"Cái này là phấn khởi lắm, bà cũng sung sướng trong cái giờ đã có đạo đức của nhà nước rồi."
Không chỉ chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, nhiều địa phương còn coi việc tri ân bằng những hoạt động thường xuyên là cách để gìn giữ và lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn trong cộng đồng. Những ngày này các hoạt động tri ân đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. tại xã Tân Dĩnh, những phần quà được trao tận tay các thương binh, gia đình chính sách như một lời tri ân đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, được quan tâm chu đáo. Thương binh Hà Quang Vũ, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh vui mừng chia sẻ.
Chúng tôi cảm thấy những năm tháng hy sinh cho đất nước ngay trở về đời thường được mọi sự quan tâm, nhất các thế hệ trẻ sau này quan tâm sâu sắc, chúng tôi cũng rất tự hào.
Cùng với hoạt động thăm hỏi tặng quà, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh và các đoàn thể ở Tân Dĩnh còn cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ. Những hàng bia được lau sạch, từng lối đi được quét dọn cẩn thận, không chỉ để tri ân những người đã ngã xuống mà còn góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Ông Hoàng Mạnh Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tổ chức nhiều các hoạt động để chăm lo về tinh thần như là chỉnh trang, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức bữa cơm tri ân và tổ chức nói chuyện truyền thống để giáo dục thế hệ trẻ. Qua đó thì thể hiện được cái lòng tri ân và biết ơn đối với các cái thế hệ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.
Từ những ngôi nhà nghĩa tình đến những nghĩa trang luôn được chính quyền và người dân chăm chút sạch đẹp, từ những phần quà được trao tận tay đến những lời thăm hỏi chân thành, mỗi việc làm đều góp phần nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn, để sự tri ân không chỉ hiện diện trong những ngày kỷ niệm mà trở thành nét đẹp được gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ.
Sáng 21 tháng 7 tại nhà văn hóa thôn Tử Nê, Ủy ban nhân dân xã Lương Tài phối hợp với chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Kinh Bắc tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, giao đất đối với 142 hộ gia đình cá nhân thuộc mặt đường 280 thôn Tử Nê. Đây là những hộ dân đầu tiên giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình trên địa bàn xã. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại và kịp thời giải đáp những kiến nghị thắc mắc của người dân, 142 hộ gia đình cá nhân thuộc khu vực mặt đường 280 thôn Tử Nê ảnh hưởng bởi dự án, đồng thuận tham gia bốc thăm, nghiêm túc chấp hành chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư của nhà nước. Quá trình bốc thăm diễn ra an toàn, chặt chẽ, đúng trình tự, bảo đảm khách quan, minh bạch, công bằng dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và đại diện các hộ dân. Bà con được phổ biến đầy đủ quy trình, quy định, sơ đồ vị trí các lô đất tái định cư và hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Việc tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình thành phần liên quan. Tiếp nối chương trình là chuyên đề thu hút đầu tư. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Ninh thu hút trên 9,86 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi, đứng thứ tư cả nước về thu hút FDI. Trong đó, đầu tư trong nước đạt trên 190.000 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư cả nước. 5 khu công nghiệp đã được Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 319 triệu đô la Mỹ. Lũy kế toàn tỉnh hiện có 39 khu công nghiệp, tổng diện tích trên 11.000 ha. Tỷ lệ lấp đầy đạt 53,05%. 4.478 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 80.000 tỷ đồng, 177 chi nhánh văn phòng đại diện và hơn 1.700 địa điểm kinh doanh đi vào hoạt động. Bắc Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước theo VCCI năm 2025. Kết quả này cùng việc mở rộng không gian công nghiệp và phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, tạo thêm nguồn lực và dư địa cho tăng trưởng của tỉnh.
Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương và các quốc gia trong khu vực, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI hàng đầu cả nước. Để thu hút dòng vốn chất lượng cao, Bắc Ninh đã từng bước chuyển từ thu hút đầu tư bằng lợi thế chi phí sang thu hút có chọn lọc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Bắc Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, phóng sự do Vũ Tuyển thực hiện.
Dự án mở rộng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Sunwoda Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Lư, doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử và linh kiện ngành bán dẫn. Sau một năm xây dựng, tiến độ của dự án đã vượt kỳ vọng, cụ thể hóa cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư của doanh nghiệp. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2023, nhưng dự án thứ hai của doanh nghiệp đã được triển khai với quy mô tăng gấp nhiều lần. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển khi chọn Bắc Ninh là cứ điểm toàn cầu. Ông Lee Wei Neng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunwoda Việt Nam cho biết,
việc tăng cường đầu tư vào Bắc Ninh là rất cần thiết cho sự phát triển chiến lược của công ty, bởi chúng tôi đang mở rộng thị trường Đông Nam Á, châu Âu và châu Mỹ. Chính vì vậy, trước những điều kiện thuận lợi khi đầu tư vào Bắc Ninh, chúng tôi đã quyết định xây thêm nhà máy thứ hai. Đây cũng là cứ điểm chiến lược của tập đoàn.
6 tháng đầu năm nay, Bắc Ninh thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư cả nước. Đáng chú ý, số vốn điều chỉnh tăng thêm đạt trên 1,6 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào mở rộng sản xuất và cao gấp hơn 2 lần số vốn đăng ký mới. Điều đó cho thấy niềm tin của doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh tại Bắc Ninh. Ông Lian Yitao, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Johnson Health Việt Nam thì nhận định:
kể từ khi đầu tư vào Bắc Ninh, chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh, rất chuyên nghiệp và kịp thời. Điều đó không chỉ giúp hoạt động kinh doanh của công ty phát triển ổn định, mà còn nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia của công ty.
6 tháng đầu năm, 5 khu công nghiệp đã được Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 319 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 39 khu công nghiệp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn. Bắc Ninh đã đưa ra lộ trình bài bản và các tiêu chí thu hút đầu tư rất rõ ràng. Điều này đã tạo sức hấp dẫn với dòng vốn chất lượng cao. Cho biết những định hướng trong thu hút đầu tư, ông Trần Sơn Tùng, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết:
với mô hình phát triển xanh, thông minh, bền vững, tỉnh ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, lan tỏa chuỗi cung ứng và gắn bó dài hạn với địa phương, với chủ trương là 1-0, không ô nhiễm, 2-ít, ít sử dụng đất, ít lao động, 3-cao là dự án có công nghệ cao, suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao.
Đối với chất lượng điều hành kinh tế, Bắc Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh thành phố có chất lượng tốt nhất cả nước theo VCCI năm 2025. Kết quả thu hút đầu tư của Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm là nhờ việc triển khai đồng bộ các công trình dự án trọng điểm, đẩy nhanh phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ, đồng thời quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tập trung khơi thông các nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển bền vững.
Bộ Công an vừa có thư khen thưởng Công an tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng xây dựng và vận hành hệ thống website Bún Chả TV để phát sóng các trận thi đấu thể thao không có bản quyền trên nền tảng Internet, vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức, doanh nghiệp trên lĩnh vực truyền hình, nội dung số, bắt khởi tố 10 đối tượng, thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, nhiều tài liệu vật chứng khác. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã phát sóng trực tiếp hơn 150.000 trận thi đấu thể thao, nhận tiền quảng cáo từ các trang mạng cá độ, đánh bạc, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Công an biểu dương thành tích của Công an tỉnh Bắc Ninh và đề nghị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tại giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á 2026 vừa kết thúc tại Kazakhstan, các vận động viên của Bắc Ninh đã thi đấu xuất sắc, mang về 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam. Vào chiều 21 tháng 7, chuyến bay chở đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam cùng các vận động viên Bắc Ninh đã hạ cánh an toàn. Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có đại diện lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bắc Ninh số 1, ban huấn luyện cùng gia đình và đông đảo người hâm mộ. Giải vô địch Jiu-Jitsu châu Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 19 tháng 7 tại Kazakhstan, quy tụ 355 vận động viên hàng đầu thế giới đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam tham dự giải với 48 thành viên. Tham gia cùng đoàn Việt Nam Bắc Ninh góp mặt với 1 huấn luyện viên và 2 vận động viên tranh tài ở 3 nội dung thi đấu. Với bản lĩnh và phong độ ổn định, các nữ võ sĩ của Bắc Ninh đã giành huy chương ở cả 3 nội dung. Ấn tượng nhất là chiến thắng của võ sĩ Hà Thị Ánh Uyên ở hạng cân dưới 57 kg nữ, nội dung fighting. Với lối đánh áp đảo, Ánh Uyên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh trong khu vực để bước lên bục cao nhất nhận tấm huy chương vàng. Trong khi đó, đồng đội của cô là võ sĩ Đỗ Thị Hoài Uyên cũng có một kỳ thi đấu thành công khi mang về 2 tấm huy chương bạc ở hạng cân trên 70 kg nữ ở cả 2 nội dung fighting và full contact. Khép lại kỳ thi đấu thành công, đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam giành tổng cộng 12 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, đứng thứ 2 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương châu Á.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gión đạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 27 đến 32 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 33 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.